thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Vượt qua 25 thí sinh ở vòng sơ khảo hội thi sinh viên sư phạm tài năng Thanh Lịch do Đoàn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức, 15 thí sinh xuất sắc đã lọt vào vòng chung khảo.
Lo ngại về độ an toàn đối với các sản phẩm rau ở ngoài chợ, nhiều gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chọn giải pháp là tận dụng những khoảng không gian ngay trong nhà để tự trồng rau xanh.
Việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may con em đau ốm phải chi phí lớn. Nhận thức được tầm quan trọng của thẻ bảo hiểm y tế mang lại, nhiều năm qua trường Trung học cơ sở Nha Trang luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nhờ đó tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế tăng cao. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016. Đảng bộ phường Thịnh Đán hiện có trên 700 đảng viên đang sinh hoạt tại 29 chi bộ trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, đảng bộ đã tổ chức 3 đợt trao huy hiệu đảng cho trên 38 đảng viên, trong đó có một đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 15 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 20 đảng viên được nhận huy hiệu 40 và 30 năm tuổi đảng. Đây là phần thưởng tinh thần vô giá, là sự ghi nhận của đảng đối với những đóng góp của đảng viên trong quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp chính trị của đảng. Các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đều bày tỏ sự xúc động và quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện để hoàn thành các nhiệm vụ do đảng và nhà nước giao cho. Nguyện giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một trong những đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng trong năm nay, đảng viên Lê Văn Trang, chi bộ 19 chia sẻ.
Hôm nay được là bộ phường tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Chúng tôi rất là phấn khởi, cố gắng là tiếp tục sinh hoạt và giữ gìn cái phẩm chất đạo đức của người đảng viên.
Thực hiện chức năng tổ chức phát triển quỹ đất và quỹ nhà ở, trong 5 năm qua, Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà đất và Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật tỉnh đã giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch trên 20 ha để thực hiện 5 dự án xây dựng hạ tầng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đó là dự án xây dựng khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán, tổng đầu tư 49 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 98% khối lượng. Dự án xây dựng khu dân cư số 10 phường Phan Đình Phùng, đầu tư 109 tỷ đồng, đã hoàn thành gần 100% khối lượng công việc. Dự án xây dựng khu dân cư số 4 phường Tân Thịnh, tổng đầu tư 109,1 tỷ đồng, đã hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 đạt trên 50% khối lượng. Dự án xây dựng khu dân cư số 3 phường Trương Vương, vốn đầu tư 7,4 tỷ đồng, đã hoàn thành trên 90%. Dự án xây dựng khu dân cư số 4 phường Trương Vương, mức đầu tư 5,4 tỷ đồng, hoàn thành 50% khối lượng. Hiện tại, Trung tâm đang chuẩn bị đầu tư thêm 2 dự án mới là khu đô thị số 1 phường Cải Đan, thành phố Sông Công với mức đầu tư lên tới trên 540 tỷ đồng và dự án xây dựng khu dân cư số 6 giai đoạn 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, Trung tâm còn hoàn thành lập quy hoạch chi tiết 3 khu dân cư khác là khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, khu dân cư số 7C, phường Túc Duyên và khu dân cư số 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2016. Sáng ngày 8 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Tham gia ngày hội có hơn 60 đoàn viên thanh niên đến từ 3 cụm đoàn thành phố là cụm Trung tâm, cụm phía Tây, cụm phía Nam và chi đoàn khối Đảng, khối dân thành phố Thái Nguyên. Phát biểu khai mạc ngày hội, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố nhấn mạnh: Ngày hội là dịp để các đồng chí cán bộ đoàn, hội trực thuộc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cùng nhau đua tài, thể hiện khả năng năng khiếu của mình và là dịp để luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trên tinh thần đó, ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi như đá bóng, kéo co và nhảy bao bố. Ở nội dung nào, các cầu thủ vận động viên cũng đều thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thể thao đầy hứng khởi và đoàn kết. Tổ trọng tài đã điều hành các nội dung thi đấu nghiêm túc, khách quan, đảm bảo công bằng, chính xác. Trước đó vào chiều ngày 7 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã có buổi giao lưu bóng đá với Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trận đấu bóng được diễn ra sôi nổi, nhiệt huyết với tỷ số được ghi là 3-3. Cùng với các hoạt động trên, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên đã xây dựng, ban hành kế hoạch và chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó đáng chú ý là từ nay đến 15 tháng 10 sẽ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng và lễ meeting kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Tối ngày 7 tháng 10, tại hội trường C1 trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã diễn ra vòng sơ khảo hội thi sinh viên sư phạm tài năng thanh lịch năm 2016. Vượt qua hơn 100 thí sinh ở vòng sơ loại, 25 thí sinh xuất sắc tham gia vòng sơ khảo đã thể hiện khả năng năng khiếu của bản thân qua hai phần thi là thi trình diễn với trang phục tự chọn và thi năng khiếu. Bạn Nguyễn Thị Huệ, sinh viên lớp 48C, khoa Ngữ văn chia sẻ:
Đến với cuộc thi này thì em đã chuẩn bị một tiết mục hát bằng tiếng Anh, bài hát của nó tên là I Have a Dream.
Vậy thì qua bài hát này thì em muốn truyền tải cái thông điệp gì?
Em muốn quan điểm sống của em là đã sinh ra trong cuộc đời này là một điều may mắn. Vì vậy mà phải sống làm sao có mục tiêu, có ước mơ. Chính vì thế mà em muốn hát bài hát này để thể hiện quan điểm sống của mình ạ.
Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã có sự đầu tư về trang phục, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung. Đặc biệt trong phần thi năng khiếu, các thí sinh đã khiến ban giám khảo và khán giả bất ngờ trước khả năng ứng biến linh hoạt, thuyết trình lưu loát của các nam nữ sinh. Kết thúc đêm sơ khảo, ban tổ chức đã chọn được 15 thí sinh xuất sắc sẽ tham gia tranh tài tại đêm chung khảo, diễn ra vào ngày 26 tháng 10 tới. Anh Nguyễn Nhạc, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của trường 31 tháng 10 năm 1966, 31 tháng 10 năm 2016.
Năm nay nhà trường tổ chức cái đối tượng nó rộng hơn là bao gồm cả nam sinh viên và nữ sinh viên. Cái tiêu chí đầu tiên để các sinh viên đăng ký tham gia cái hội thi sinh viên thanh lịch tài năng năm nay đó là vấn đề đầu tiên là vấn đề học tập. Các thí sinh phải đạt từ 2,5 điểm tích lũy trở lên mới là đủ điều kiện để đăng ký dự thi.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân thì nhiều người dân thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn cách tự trồng rau sạch tại nhà. Đây là một cách làm hiệu quả, vừa giúp giảm bớt nguy cơ phải sử dụng thực phẩm bẩn hàng ngày, vừa là thú vui, góp phần tạo không gian xanh trong đô thị.
Mảnh vườn nhỏ xanh tốt với nhiều loại rau được sắp xếp ngay ngắn là ấn tượng của chúng tôi khi được tham quan vườn rau trên sân thượng của gia đình bà Lưu Thị Nhì ở tổ 5 phường Hoàng Văn Thụ. Từ năm 2004, gia đình bà đã tận dụng khoảng không trên sân thượng tầng 3 để tự trồng rau sạch. Từ những vật liệu tận dụng lại như chậu cảnh, thùng xốp mà bà Nhì đã trồng được nhiều loại rau cung cấp đủ cho những bữa ăn của gia đình mình. Mùa nào thức ấy, đủ loại rau được bà Nhì chăm sóc cẩn thận nên mảnh vườn nhỏ luôn xanh tốt quanh năm. Vừa chăm sóc vườn rau của mình, bà Nhì vừa chia sẻ. Kỹ thuật trồng cây rau sạch trong hộp xốp cũng rất dễ thực hiện, chỉ cần bỏ chút công sức chăm bón là những đợt rau sạch do tự tay trồng, đảm bảo an toàn sẽ phát triển xanh tốt, cho thu hoạch với chất lượng không khác gì rau trồng ở vườn hay ruộng dưới đất.
Trồng rau ở trên này thì những cái giống rau mà nó phù hợp thì nó rất dễ. Nhưng ở trên này thì trồng ví dụ rau cải hay rau muống hay đỗ nhất thì nó phù hợp, và mùng tơi nó cũng rất tốt. Chăm thì nó cũng như chăm ở dưới đất thôi. Có cái là trên này thì mùa hè là phải tưới nó nhiều hơn, nhiều lần hơn, giữ độ ẩm cho đất, lúc nào đất nó cũng ẩm. Cái trồng rau này thì trồng rau nó vui lắm. Tôi khẳng định là trồng rau ở trên này, cái thứ nhất là để phục vụ cho gia đình, ăn uống ăn nó được an toàn. Cái thứ hai đó là nó như một cái cây cảnh ấy, tức là buổi sáng lên thì thư giãn rất là thích.
Với mong mỏi được dùng rau sạch mỗi ngày mà nhiều người dân thành phố Thái Nguyên đã biến sân thượng, ban công, cửa sổ, mái hiên, mảnh sân góc nhà thành một không gian xanh hữu dụng giữa lòng đô thị chật hẹp. Bên cạnh việc tận dụng những dụng cụ đơn giản để trồng rau thì không ít gia đình còn đầu tư rất lớn để có một mảnh vườn mơ ước. Và trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Trợ, tổ 15, phường Quang Trung là một ví dụ. Để có được khu vườn nho nhỏ rộng trên 10 m2 trên sân thượng, gia đình bà đã thuê thợ về làm bể trồng và xử lý chống thấm và mua đất màu để trồng rau với giá hơn 5 triệu đồng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Trợ còn hào hứng kể, từ ngày tự trồng lấy rau sạch, bà hầu như không mua rau ngoài chợ nữa. Bữa cơm cho gia đình cũng vì thế mà an tâm hơn phần nào.
Nói chung là tiết kiệm chứ. Rau này là không phải ra chợ mua, mà ra chợ là rau nguồn gốc nó không rõ ràng. Mình ăn là mình cũng vừa ăn vừa no vừa lơm lớp, sợ.
Trước những lo lắng về thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, thì việc người dân tự trồng rau sạch tại nhà đang là một giải pháp hữu hiệu và khá toàn diện. Rau tự trồng nên đảm bảo được nguồn gốc, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay chất kích thích phát triển, và đặc biệt là hình thành sở thích làm vườn, tạo nên không gian xanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhiều gia đình ở thành thị. Trước khi đến với chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống, ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Sáng ngày 3 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp triển khai công tác tuyển quân năm 2017. Tại buổi họp, các ngành y tế, quân sự, công an, giáo dục của thành phố đồng loạt triển khai nhiệm vụ theo chức năng của từng ngành. Trong đó tập trung làm tốt khâu khám sơ tuyển và khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến mọi tầng lớp nhân dân, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn, thực hiện rà soát, nắm chắc hồ sơ, lý lịch, tiêu chuẩn thanh niên nhập ngũ. Theo luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện đồng nhất giữa khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Căn cứ vào chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ tổ chức khám sơ tuyển và khám tuyển vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2016. Sau đó sẽ tiến hành giao chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an đến các phường xã. Năm 2017, theo dự báo chỉ tiêu thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự của thành phố là 230 công dân, thực hiện nghĩa vụ công an là 50 công dân.
Ngày 4 tháng 10, đồng chí Đoàn Thị Hảo, đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Cương, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đoàn Thị Hảo đã thông tin tới các cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 sẽ được khai mạc ngày 20 tháng 10 tới. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật, cho ý kiến vào 14 dự án luật, chất vấn trả lời chất vấn các bộ ngành, thảo luận đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Cử tri xã Tân Cương tập trung nhiều ý kiến liên quan đến môi trường như cần làm rõ trách nhiệm đối với sự cố ô nhiễm vùng biển miền Trung được dư luận cả nước quan tâm, hướng xử lý trước mắt và lâu dài đối với khu xử lý rác thải Tân Cương để hạn chế ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các cấp ngành nên cân nhắc về tác động của môi trường, cái được mất đối với dự án khai thác cát sỏi trên sông Công. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị được chuyển đất trồng lúa kém năng suất sang trồng chè để mở rộng vùng chè Tân Cương. Việc điều chỉnh lương nên phù hợp với từng đối tượng. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp để gửi đến các cấp ngành chức năng xem xét giải quyết.
Sáng ngày 6 tháng 10, Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong thâm canh cây lúa vụ mùa năm 2016. Mô hình có quy mô 30 ha được thực hiện tại các xã Thịnh Đức, Phúc Xuân, Tân Cương, Phúc Triều và Phường Tích Lương với 200 hộ dân tham gia. Các biện pháp kỹ thuật được ứng dụng trong vụ mùa này bao gồm: đưa giống lúa thuần Hương Thơm Kinh Bắc, lúa lai BTM1, HKT99, Thịnh Dụ 11 mới có tiềm năng về năng suất và chất lượng vào sản xuất, sử dụng máy cấy lúa cầm tay để cấy theo băng hoặc cấy lúa theo phương pháp hàng rộng hàng hẹp, bón phân nén rối sâu NK, phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng, v.v. Thực tế thăm đồng cho thấy cây lúa được ứng dụng đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật trên đều cho năng suất khoảng 260 kg một sào, cao hơn 60 kg một sào so với giống lúa khang dân. Qua đây, người dân mong muốn sẽ được nhân rộng mô hình ở những vụ tiếp theo.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về thực hiện cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên thông qua giao dịch điện tử. Tiếp đó là mục câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 1086 ngày 22 tháng 9 năm 2016 về việc triển khai giao dịch điện tử công tác cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên năm học 2016-2017 gửi các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, từ đầu tháng 9 năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên triển khai tiếp nhận các loại thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng học sinh sinh viên thông qua hình thức giao dịch điện tử. Hồ sơ được kê khai và nộp qua phần mềm giao dịch điện tử của nhà cung cấp dịch vụ Ivan và từ chối tiếp nhận hồ sơ dưới các hình thức khác. Thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế đối tượng học sinh sinh viên thực hiện giao dịch điện tử bao gồm danh sách tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh sinh viên, danh sách cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất, hỏng, điều chỉnh thông tin trên thẻ. Công văn cũng nêu rõ trách nhiệm của các trường học về tính đúng, đủ, hợp pháp, kịp thời đối với hồ sơ giao dịch điện tử tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên của nhà trường và trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã trong việc cung cấp cho các trường dữ liệu học sinh sinh viên hiện đang tham gia bảo hiểm y tế được quản lý trên phần mềm quản lý thu. Về chữ ký số thực hiện giao dịch điện tử, các trường học tiếp tục sử dụng chữ ký số của bất kỳ nhà cung cấp chữ ký số nào đang thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội để ký hồ sơ giao dịch điện tử các hồ sơ thủ tục tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên phần mềm kê khai miễn phí do EFI Việt Nam cung cấp. Định kỳ theo từng đợt phát sinh thu, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện trả thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng tham gia mới, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mà đơn vị đã gửi hồ sơ điện tử trong tháng thông qua dịch vụ bưu chính. Toàn bộ chi phí dịch vụ bưu chính do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều trường hợp học sinh, sinh viên bị tai nạn bất ngờ, bị bệnh nặng đột xuất đã được bảo hiểm y tế chi trả lên đến hàng trăm triệu đồng, giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí điều trị bệnh. Hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, trong nhiều năm qua, trường Trung học cơ sở Nha Trang đã rất quan tâm tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao.
Là một trường có số học sinh khá đông, khoảng trên 1.400 em, nhưng nhiều năm nay trường luôn đạt 100% tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế và là một trong những trường trung học cơ sở có số lượng tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao. Trao đổi với chị Sa Thị Hồng, cán bộ y tế phụ trách bảo hiểm y tế học sinh được biết, trong tổng số trên 1.400 học sinh của trường thì có 16 học sinh nghèo, cận nghèo và 206 học sinh thuộc diện con em công an, bộ đội được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách quy định của nhà nước. Ngoài ra, trên 1.200 học sinh của trường đều tham gia bảo hiểm y tế. Và để đảm bảo về khả năng tài chính cũng như giảm bớt gánh nặng đóng góp đầu năm cho các bậc phụ huynh, nhà trường đã thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế đúng theo quy định của ngành bảo hiểm xã hội. Những phụ huynh có điều kiện thì có thể đóng bảo hiểm y tế thành một lần và đối với các phụ huynh có khó khăn về tài chính có thể thu thành 2 hoặc 3 đợt. Và công tác tuyên truyền cũng được nhà trường chú trọng.
Trường Trung học cơ sở Nha Trang thì là một trường mà có số lượng học sinh rất là đông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thì vào đầu năm học thì nhà trường cũng tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh học sinh với các em là cái lợi ích của bảo hiểm y tế. Thực ra mình tham gia bảo hiểm y tế thì mình cũng không mong muốn là những cái lúc mình phải đi viện đâu. Thế nhưng mà vì là lợi ích chung thì là trường lúc nào cũng tuyên truyền tới phụ huynh cái lợi ích của bảo hiểm y tế để cho các em tham gia 100%.
Cũng theo chị Sa Thị Hồng, cán bộ y tế phụ trách bảo hiểm y tế, thì số học sinh tham gia bảo hiểm y tế của trường phải nằm viện dài ngày cũng hiếm. Đa phần các em khi đi học mà bị cảm cúm nhức đầu sổ mũi thì đến phòng y tế nhà trường và tại đây cán bộ y tế cũng thăm khám và cấp thuốc, trừ các trường hợp bệnh nặng, các em mới mang thẻ bảo hiểm đi khám. Mặc dù số học sinh phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế để khám và điều trị tại các cơ sở y tế không nhiều, nhưng do nhà trường thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của thẻ bảo hiểm khi không may bị bệnh, nên phần lớn các bậc phụ huynh đều hiểu và tham gia. Chị Phạm Thị Hà có con học lớp 9A6 trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết, mỗi khi cháu cảm cúm hay nhức đầu sổ mũi, chị thường điều trị cho cháu theo các kinh nghiệm dân gian, dùng những thảo dược quanh nhà để điều trị cho cháu. Tuy nhiên năm nào chị cũng mua thẻ bảo hiểm y tế cho con, vì theo chị, bệnh tật có thể đến với con người bất cứ lúc nào, ngộ nhỡ con có làm sao phải nằm viện thì cũng yên tâm hơn.
Tôi nghĩ rằng cái bảo hiểm y tế này rất thiết thực nên là năm nào tôi cũng mua bảo hiểm y tế cho hai đứa con nhà tôi. Bây giờ thì tiền viện phí các thứ nó đều tăng. Mua bảo hiểm y tế để đề phòng những lúc mà con tôi ốm đau. Nếu con tôi không ốm đau thì tôi coi như là cái số tiền đấy tôi làm từ thiện.
Trường hợp của em Phạm Hoàng Phương, học sinh lớp 9A1 là một trong những ví dụ. Trong năm học 2015-2016, Phương không may bị gãy tay. Chi phí điều trị của em cũng vài triệu đồng. Đối với những gia đình khá giả thì số tiền này không lớn, nhưng với gia đình Phương thì chiếc thẻ bảo hiểm y tế đã giúp gia đình rất nhiều. Anh Phạm Hoàng Thanh, bố của Phương cho biết.
Trong cái thời gian vừa rồi cháu nó
không may là tai nạn gãy tay, cũng may nhờ có được cấp bảo hiểm y tế thì được bệnh viện cũng thanh toán viện phí đỡ đần cho gia đình nhà tôi rất nhiều. Nhưng mà không có cái bảo hiểm y tế này thì thực sự các anh các chị là gia đình nhà tôi rất khó khăn.
Hay trường hợp của em Đỗ Tuấn Linh lớp 8A8 của trường, mới đây do trèo cây cũng bị ngã gãy tay và nhờ chiếc thẻ bảo hiểm y tế nên kinh phí điều trị của em cũng được bảo hiểm y tế chi trả. Thực tế nhiều học sinh sinh viên mua bảo hiểm y tế nhưng ít khi phải dùng đến nó. Tuy nhiên bên cạnh đó lại có những học sinh sinh viên bị mắc những bệnh hiểm nghèo hoặc những bệnh có chi phí lớn lên đến hàng trăm triệu đồng, thì thẻ bảo hiểm y tế chính là một cứu cánh cho các gia đình không may có con mắc bệnh. Chính vì vậy, tham gia bảo hiểm y tế không những giúp bản thân mình đề phòng những lúc bệnh tật mà còn là giúp những người không may bị bệnh khác. Đặc biệt khi các bệnh viện hiện nay đang trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, thì toàn bộ các dịch vụ y tế khám chữa bệnh đều được tính đúng, tính đủ, thì viện phí sẽ tăng cao. Chính vì vậy, tham gia bảo hiểm y tế sẽ đem lại rất nhiều lợi ích khi không may bị bệnh.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về chế độ chính sách liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thưa ông, theo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thì điều kiện và mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng được quy định như thế nào?
Vâng, tại luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể là điều 47 có quy định về điều kiện và mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng như sau. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Nếu còn dưới 31% thì hưởng trợ cấp một lần, nhưng dưới 5% thì không được. Mức trợ cấp hàng tháng được quy định như sau. Trường hợp thứ nhất là nếu suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Thứ hai là ngoài mức trợ cấp quy định nêu trên, hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5%. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây những người làm chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin báo trên Biển Đông, cơn bão số 6. Hồi 13 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 90-100 km/h, giật cấp 11-12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3-5 km. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, 75-100 km/h, giật cấp 11-12. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng: 02803-645-658.
02803-645-658.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình, làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.